Lúc bấy giờ Ngài Qua Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài giữa ông Bồ Tát trồng cõi làm gì, tu công đức gì mà có sức thành thông như thế? Đức Phật bảo Ngài Qua Đức Bồ Tát: Thuở quá khứ có Phật hiệu Văn Lô Vương Như Lai ứng cúng chánh biến trì, cõi nước ta là hiện nhất thiết thế gian. Kiếp ta hỷ kiến giữa ông Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thế kỷ nhạc cúng dường đức Văn Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bảy báo do nhân duyên quả báo đó mà nay sanh tại nước với đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật có sức thần thông như thế. Qua đức ý ông nghĩ sao? Thở đó nơi chỗ đức Văn Lôi Âm Vương Phật giữa ông Bồ Tát trong cúng dường kỹ nhạc cùng dân bát báo lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Bồ Tát đây. Qua đức Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà xa trong nghìn muôn ức na do tha đức Phật. Đọc cái đoạn này quý vị thấy nó hơi lạ, bởi vì như cái đoạn trước trong phẩm Dược Hương thì Phật nói rằng bố thí, dầu bố thí quốc thành thê tử bao nhiêu đi nữa cũng không bằng bố thí cúng dường cái thân mạng của mình, phải không? Thân mạng hay là đốt tay đốt chân vân vân. Thì như vậy để thấy rằng cái tài thí mà về phần Phật ở bên ngoài đó thì dầu bao nhiêu cũng không bì được cái tài thí là nội tài, phải không? Nội tài cũng đứt nhiều hơn hết. Thì tại sao ở đây Ngài chỉ cúng dường âm nhạc à, pháp bát bảy báo hai thứ đó là ngoại tài, phải không, mà lại công đức nhiều hơn Ngài Diệu Vương Bồ Tát? Như vậy là sao? Cái kia làm việc khó làm hơn, lẽ ra thì phải công đức nhiều và cái trí tuệ sâu hơn, mà tại sao lại thua vị Bồ Tát này à? Mấy cái điểm này nếu chúng ta không hiểu thì tự nhiên thấy nó có cái gì nó mâu thuẫn. Ở đây tôi nhắc lại, ở trước đã nói ở phẩm này là phá cái thọ ấm, mà thọ ấm thì cái cảm thọ của 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà trong 6 căn đó đại biểu nhất là nhãn và nhĩ à, mắt và tai. Như bây giờ quý vị thấy những cái mà mình phiền hà đau khổ phần lớn là từ cái nghe và cái thấy, phải không? Nghe thấy mà dễ sanh ra phiền não, cho nên đây chỉ nói có 2 cái để biểu trưng cho 6 thứ. Xả tức là cúng dường kỹ nhạc, tức là âm thanh, tức là xả hết những tiếng hay, tiếng dở, tiếng khen, tiếng chê, mọi thứ tiếng đó, những cảm thọ mình đều buông xả, mình không dính mắt, đó là gọi là cúng dường kỹ nhạc. Rồi 84,000 cái bát bảy báo, bảy báo tức là sắc, những sắc đẹp như là của báo mà mình cũng xả luôn. Như vậy thì xả mọi cái âm thanh, xả mọi cái sắc tướng, không còn bị cái cảm thọ âm thanh sắc tướng làm phế diễn mình nữa, thì đó là để chỉ cho cái xả thọ, mà từ cái xả thọ đó làm cái nhân cho nên tu hành được bao nhiêu công đức lớn lao như vậy à. Bởi vì ở trước là xả cái sắc ấm là bước đầu, cho nên nói đốt thân, đốt cánh tay. Còn đây xả thọ ấm là cái do ở nội tâm nó phát ra từ tiếp xúc với ngoại trần, tiếp xúc ngoại trần cảm thọ, rồi mình nhận đây là thọ khổ, thọ vui, thì những cái thọ đó nó tế nhị hơn, cho nên nó thuộc về bên nội tâm. Do đó mà xả cái này tức là đi sâu lớp hơn một tầng. Vì vậy mà đây là tới Bồ Tát Tam Địa và Tứ Địa là chứ không phải thường. Vì vậy mà nói vị Bồ Tát này thân tướng trang nghiêm hơn Bồ Tát trước. Qua Đức Chí Tôn nghĩ sao thở đó à? Thì giờ đây là kết thúc. Rồi họ nói rằng Bồ Tát Diệu Âm mà cúng dường thời xưa đó, tức là hiện nay là Bồ Tát Diệu Âm đang tới và gặp các ông đó, chứ không ai đâu lạ, vì Ngài đã trồng cái công đức lành hằng hà sa trăm nghìn muôn ức nay cho tha Đức Phật rồi. Thì như vậy để thấy sở dĩ Ngài tu được cái xả thọ là đã nhiều kiếp nhiều đời gieo trồng công đức lành, tu các cái thiền định, cho nên tới đây Ngài mới xả hết được. Qua Đức ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thuyết, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Sứ Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện thân Các Tiểu Vương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Tát Ưng và Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời rồng giả xoa, càng pháp bà An Su La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già Nhân cùng phi nhân, vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Thì ở đây nói cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm, cái diệu dụng của Ngài là Ngài có cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm, rồi từ cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm đó Ngài lại có cái ứng thân tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh mà Ngài thị hiện để giáo hóa họ. Mà giáo hóa họ là giáo hóa cái gì? Tức là giáo hóa cho họ biết được cái tri kiến Phật, tức là kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì tùy chúng sanh loại nào mà muốn Ngài giáo hóa, muốn cái thân thế nào thì Ngài liền hiện thân thế đó để đến mà giáo hóa. Do đó cho nên nơi nào, chốn nào, loài nào mà cần sự giáo hóa của Ngài, Ngài đều ứng thân thị hiện, không có thiếu sót. Thì đó là nói Bồ Tát tu tới Tam Địa trở lên thì đã có ứng thân. Cho nên hồi nãy tôi nói nghĩa là phóng quang ở giữa chẳng mài và phóng quang ở trên đẳng là chỉ cho cái dụng của cái nhân và cái quả nó hợp nhau. Cho nên ở đây Bồ Tát có thể hiện thân thật được để mà giáo hóa chúng sinh, thì như vậy sẽ thấy nhân và quả nó có liên kết chứ không còn tách rời nữa. Qua Đức Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi ta bà, Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi ta bà này vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, ở nơi thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết ở trong hàng hà xa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Nếu chúng sanh đáng dùng thân thanh văn được độ thoát là hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình duyên giác được độ thoát là hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình Bồ Tát được độ thoát liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp, đáng dùng thân hình Phật được độ thoát liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp, theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà được độ thoát liền thị hiện diệt độ. Như vậy thì đây nói cái ứng thân của Bồ Tát tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh. Cho tới giả sử nói là muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát diệt độ, người đó liền thức tỉnh thì các ngài hiện diệt độ. Thì như vậy tất cả cái hiện đó đều là tùy theo cái tâm niệm chúng sanh mà ứng với cái sở nguyện của anh họ. Cho nên đây gọi là ứng thân, cái chỗ khác gọi là quá thân. Qua đến giữa ông Bồ Tát chọn hơn chức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Lúc ấy ngài Qua Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, ngài giữa ông Bồ Tát sau trầm căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó đủ tham muội việc gì mà có thể ở nơi các nơi biến hiện Phật thân hình độ pháp chúng sanh như thế? Phật bảo ngài Qua Đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tham muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Giữa ông Bồ Tát trụ trong tâm muội đó có thể nhiêu ít vô lượng chúng sanh như thế. Thì bây giờ khi mà thấy hiện thân hình như vậy rồi, thì ngài Bồ Tát Qua Đức mới hỏi Phật: Vậy chứ không biết ngài Bồ Tát đó trụ trong tâm muội nào mà hiện được thân như vậy? Thì ngài nói: Bồ Tát đến trụ trong cái tâm muội hiện nhất thiết sắc thân, tức là hiện tất cả sắc thân, nghĩa là tùy loại mà ứng hiện thân. Tại sao tùy loại ứng hiện thân? Thì như đoạn trước quý vị đã thấy, lúc phá sắc ấm thì được cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội, phải không? Mà giờ qua tới thọ ấm nữa thì cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân này nó đã thành thực. Bởi vậy cho nên muốn hiện tất cả thân thì khi đó mình phá được cái thân kêu bằng cái ngã riêng biệt này. Cái ngã riêng biệt này mà phá được rồi thì mới được cái thể rộng lớn của pháp thân. Mà thể rộng lớn pháp thân thì chừng đó mới ứng hóa tự tại. Còn nếu mình kẹt trong cái thân hữu ngã tương đối nhỏ hẹp này thì chúng ta không thể nào mà ứng hiện được pháp thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát 84,000 người đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cũng được tam muội đó và Đà La Ni. Khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát xuống giường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Phật Đa Bảo xong rồi, trở về bổn độ, các nước đi trải qua đều sáu điệu văn động, gửi qua sen báo trở trăm nghìn vô ích các kỹ nhạc, thứ kỹ nhạc đã đến bổn quốc. Cùng 84,000 Bồ Tát vây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Phú Vương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lễ chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật, lễ lại cúng dường, hãy ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Diệu Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Dõng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84,000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát Lai Vãng này, 42,000 vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, Qua Đức Bồ Tát được pháp hoa tam muội. Ở đây là tới cái phần kết thúc. Thì kết thúc rằng ngài Diệu Âm Bồ Tát khi mà cảm nhất hào quang của Đức Phật Thích Ca, ngài liền xin phép Phật để đi qua cõi Ta Bà để làm Phật sự. Thì qua đây lễ Phật Thích Ca, lễ Phật Đa Bảo và thăm viếng chư Bồ Tát, rồi thì do cái công đức của ngài mà những cái vị Bồ Tát đi theo ngài liền chứng được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Rồi kể cả những vị Bồ Tát ở cõi này cũng được cái quả báo đó. Và có những cái vị mà nghe ngài tới, thấy ngài, biết được ngài thì lại được cái vô sanh pháp nhẫn vân vân, tức là những vị thiên tử và những người cư sĩ đó. Thì quý vị nhớ, ở đầu là cảm xúc cái hào quang đó là biểu hiện cho cái thọ. Rồi từ cõi nước Phật kia đến cõi nước Phật này, đã qua tới cõi nước Phật này, thì như vậy rồi qua cõi nước Phật này làm Phật sự xong trở về lại, thì như vậy có qua có lại để nói cho cái cảm thọ từ do cái ngoại cảnh nó xúc chạm. Chỉ dụ con mắt mình do có hình sắc ở ngoài nó xúc chạm, rồi từ xúc chạm đó mà có cái cảm thọ ở bên trong. Rồi nếu cái hình sắc nó đi thì cái cảm thọ đó nó hết. Thì như vậy cái cảm thọ đều là cái từ bên ngoài đến, cho nên biểu sinh cho vị Bồ Tát từ phương xa lại, lại xong việc rồi đi. đó, cho nên nó diệu âm Bồ Tát vãng lai, vãng lai tức là qua lại trong cái qua lại đó là để nói cái thọ ấm từ ở ngoài đến, đến rồi hết cái thì đi. Vì vậy cho nên nó thuộc về cái vô thường, không thiệt. Chúng ta xả bỏ thì sẽ được cái chân thường. Còn nếu chúng ta đeo nặng cái vô thường đó thì chúng ta không bao giờ thấy được cái chân thường. Thì cái thọ, quý vị thấy tu nó dễ hay là khó? Đối với cái sắc ấm thanh này, chúng ta xả nó đã là khó lắm rồi, nhưng cái thọ ấm xả lại càng khó hơn. Tại sao nó khó hơn? Vì nó tế nhị, nó thuộc về bên trong, nó thuộc về tâm, cho nên xả nó rất là khó. Thí dụ như cái thân của chúng ta, mình đi, mình đạp cây gai, khi đạp cây gai thì nó đau, mình nhổ ra rồi, xức thuốc thì nó bớt đau, mình bớt đau thì có thể một ngày, hai ngày nó hết, nó lành. Nhưng mà ai nói một câu nặng thì khi nói đó mình cảm thọ đây là nó nhục mình, thì lúc đó mình khổ không? Đạp gai nó đau, băng bó lại tối ngủ được, chứ nghe không nói nặng mà tối ngủ được không? Vì sao đó là không nói nhục mình tối ngủ được không? Căn trở ngủ không nổi mà chừng bao lâu không quên, thật là khó quên, phải không? Bởi vậy cho nên nó là nhẹ mà lại sâu đậm, khó quên. Còn những cái thuộc về sắc thân, tuy nó đau nhất, mà đau nhất trong một phút giây nào đó là qua rồi cho nó hết. Còn cái cảm thọ mà mình nhận nó, những cái cảm thọ khổ, những cảm thọ vui, nó thành những ấn tượng lâu dài trong tâm trí của mình, khó quên được. Bởi vậy nên xả được cái đó không phải là dễ. Ai chửi mình, ai làm nhục mình mà xong rồi không bỏ, tối ngủ khò thì nhớ nữa là dễ được không? Nghĩa là mới là chiều tôi chửi om sòm, tôi nói xấu đủ thứ hết rồi, tới là ngủ khò không cần nhớ gì hết, dễ được không? Thì nếu mà quý vị được như vậy đó thì quý vị sẽ có tướng tốt rồi đó, bắt đầu có tướng tốt lần lần rồi đó, phải không? Còn nếu mà tối lăn qua trở lại ngủ không được là tướng xấu, thì nó sẽ khô cằn. Tại vì mình chút tối đó ăn ngủ không được đó là nó khô. Còn nếu mình xả vào cái ngủ cò thì nó khỏe tươi nhuần. Thì như vậy thì tất cả cái cảm thọ mà mình xả được dễ dàng vậy thì tự nhiên mọi cái khổ đau nó hết, mà khổ đau nó hết thì tất nhiên là tốt đẹp, còn gì mà bị nổi, phải không? Cho nên cái nhân tu và cái quả chứng hai cái nó theo nhau. Bởi vậy nên mình biết vậy rồi thì cái tu nó là cái thiết yếu, phải làm sao thực hiện cho được những cái mà Phật Bồ Tát đã hành. Cho nên quý vị thấy cái phần này là nhập Phật tri kiến thì đều nói lại cái bổn hạnh của các vị Bồ Tát hồi trước, phải không? Bổn hạnh tức là cái chỗ hành, mà chỗ hành của các ngài là gì? Từ phá sắc ấm, phá thọ ấm, lần lần lên phá một cái thì được thêm tướng tốt trang nghiêm, được thêm sự diệu dụng chừng ấy. Như vậy giờ tới cái phẩm kết, đọc tiếp thứ 25, tên là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Chữ quán là xem xét, thế là thế gian, âm là âm thanh, tức là xem xét âm thanh của thế gian. Thì đây là hiện thân của từ bi, vì người có lòng từ bi nghe những cái tiếng kêu than của chúng sinh mà động lòng thương xót đến chú độ, cho nên nói là Quán Thế Âm. Còn phổ môn, phổ là khóc, môn là cửa, tức là cái cửa trầm khóc. Vì cái cửa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu là cái cửa trầm hết hay là cửa rộng mở, ai cũng nên đi theo cái con đường đó hay là tiến theo cái cửa đó, cho nên gọi là phổ môn. Như vậy thì phẩm này nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là lòng từ bi. Bởi lòng từ bi cho nên nghe tiếng đau khổ than thở, khóc than đau khổ của chúng sinh, ngài luôn luôn hiện thân để quá độ. Phần thứ hai là Điểm thứ hai là để chỉ cho cái pháp môn tu của Ngài là cái pháp môn nó rộng mà tất cả mọi người đều cùng đi, cùng tu được hết, chứ không phải là giới hạn. Bởi vậy nên chúng ta nhớ ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Ngài bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn trong 25 vị thánh cho cái pháp tu nào thích hợp với cõi Ta Bà, thì Ngài Văn Thù chọn pháp nào? Pháp của Đức Quan Thế Âm. Vì vậy mà nói rằng cái pháp này là thích hợp với cái người cõi Ta Bà. Vì vậy nên ở đây dùng chữ phổ môn, tức là cái cửa mà mọi người đều đồng đi được. Mà phẩm này là mục tiêu phá tưởng ấm, tưởng ấm lên cái vị Bồ Tát thứ năm và là thứ sáu, phải là thứ năm và thứ sáu, tức là ngũ địa Bồ Tát và lục địa Bồ Tát. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, hiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn vô ích chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem tiếng, xem chép tiếng phân kia đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn vô ích chúng sanh vì tiền vàng bạc lưu ly sa trừ mã não san hô hổ phách trơn châu các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát do nhân duyên đó nên mà tên là Quán Thế Âm. Đây là định nghĩa thế nào là Quán Thế Âm. Nhưng mà khi cái người đương cơ đứng ra thưa hỏi đây á, là cái vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý. Vô Tận Ý là ý sao? Ý nó không có thể cùng, không thể hết, cho nên gọi là Vô Tận Ý. Mà tại sao Bồ Tát là nhiều ý như vậy, không có định ý mà lại Vô Tận Ý? Thì tôi đã nói, bởi vì đây là phá cái tưởng ấm, cho nên biểu trưng vị Bồ Tát, bởi vì cái tưởng của chúng ta trăm ngàn muôn ức thứ, phải không? Cái tưởng mình nó không có giới hạn bao nhiêu hết á, mà đủ thứ tưởng, tưởng hay, tưởng xấu, tưởng tốt, tưởng đủ thứ tưởng, nghĩa là tưởng nào mình cũng tưởng được hết. Vì vậy mà nói là Vô Tận Ý. Mà nếu mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì mọi cái tưởng nó hết, nó dừng. Cho nên nói rằng ai muốn hết khổ thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì trong đây nó có nhiều cái điều mà nếu chúng ta không có hiểu thì sẽ lầm lẫn. Bởi vì sau này trong cái kinh Tam Bảo tụng hàng ngày á, hàng đêm á, thì cái phẩm phổ môn này được liệt vào kinh cầu gì? Cầu an. Nghĩa là ai bệnh hoạn thì đem cái phẩm này ra tụng để cầu cho họ được an ổn, phải không? Như vậy thì cái phẩm phổ môn này có phải dành để cầu an hay không? Phải không? Đâu có phải Phật dành cái phẩm này đấy. Ta nói cái phẩm này các ngươi để sau này đem tụng, ai có bệnh hoạn, ai có khổ ách gì đó, tụng được phẩm này thì được qua hết, phải không? Đâu có nói như vậy. Mà đây là nói trong cái tu hành, tức là cái bổn sự của Bồ Tát, Ngài trước tu như thế nào, công hạnh của Ngài, thì đây thể hiện vì cái lòng từ bi quá lớn của Ngài, cho nên Ngài xem xét tiếng kêu than của thế gian mà hiện thân cứu độ. thì cái đó là cái lòng từ bi, tu hạnh từ bi, rồi độ thoát tất cả chúng sinh đau khổ, từ là thương xót đi là cứu khổ, thương hết mọi người. Như vậy là công hạnh, ngài là công hạnh của vị Bồ Tát đầy đủ lòng từ bi, hay là cái lòng từ bi thênh thang rộng lớn. Nhưng mà giờ trong đây theo chữ theo nghĩa thì mình thấy sẽ có những cái khó. Đây mới nói rằng nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, trì danh hiệu tức là cái tên ngài, dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Bây giờ tất cả quý vị học kinh Phổ Môn này, hay phẩm Phổ Môn này, quý vị tin lời Phật nói không? Tin không? Đệ tử Phật mà không tin Phật còn tin ai, phải không? Như vậy thì lời Phật nói mình tin 100%. Mà nếu tin 100% thì như ở đây nói, Phật nói rằng nếu mà mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không có cháy được, vậy thì quý vị, nếu người ta nói và tôi đốt một đống lửa cháy hừng hực đó, rồi thầy hay là cô tin Phật sâu rồi, giờ cứ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đi vào đó giùm tôi đi, nếu Phật nói đúng thì lửa không cháy, còn nếu lửa cháy là Phật nói sai, chừng đó mình nghĩ sao? Dám làm không? Nếu không dám làm tức là không tin, và nếu tin thì phải làm, mà làm mà nó cháy thì cũng không trúng, thì Phật cũng nói sai. Như vậy làm sao đây? Nếu mà chúng ta hiểu theo cái sự tướng chữ nghĩa thì ngang đây mình thấy có một cái kẹt lớn rồi, phải không? Phật nói thì đệ tử phải tin, mà đệ tử tin mà bây giờ Phật nói vậy đó, mà bây giờ mình dám làm vậy không? Không dám làm vậy tức là không tin, mà làm mà bị trái thì Phật nói chặt nữa, thì như vậy làm sao? Mà thì như vậy, giờ thêm một đoạn nữa, nếu bị nước lớn làm trôi, xin danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nước trôi niệm danh hiệu Bồ Tát là liền được chỗ cạn. Thì như vậy nếu mà những người mà bị chìm thuyền mà biển, niệm danh hiệu Bồ Tát thì gặp chỗ cạn không? Hay là có người gặp, có người bị chết chìm luôn? Thì những cái điều này là nếu mình hiểu theo cái sự tướng thì nó trái, còn hiểu theo cái lý tánh thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Bồ Tát tu cái hạnh phản văn tự tánh, thấy không? Cái hạnh ngài tu là nghe lại cái tánh nghe của mình, mà tánh nghe của mình cái đó mới là cái thể chân thật của mình, còn cái thân tướng này là cái tướng giả dối. Mà tánh nghe của mình cái đó nó tướng mạo ra sao, hình dáng ra sao? Cái tánh nghe nó không có tướng mạo, không có hình dáng, không tướng mạo không hình dáng thì lửa nào cháy được, nước nào chìm được, phải không? Cho nên mình trở vào ở tánh nghe thì mọi cái tai nạn đều hết, thì đó là lý. Mà nếu hiểu lý như vậy thì nó mới không bị chướng, không bị kẹt, phải không? Chớ hiểu theo sự thì ở đây nó bị kẹt. Giờ thấy cái đoạn sau, nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tiền vàng bạc lưu ly vân vân, rồi đi vào trong biển lớn, giả sử gió đen, vậy chữ này tôi nói gió đen là vì nguyên chữ Hán là hắc phong, mà nói gió lớn thì không được, thổi ra thuyền của kia trôi tóc nơi nước quỷ la sát vân vân. Thì cái câu chuyện này muốn giải thích thì chỉ có các thiền sư giải mới thôi. Hồi xưa tức là đời sống tôi quên tên vị thiền sư, có ông tướng công, ông tới hỏi đạo lý cho ngài. Khi tới thì ông dẫn cái câu trong kinh Phổ Môn này: giả sử hắc phong phi kỳ thuyền phưởng, phiêu đã la sát quỷ quất, kỳ trung dược thử, nãi chí nhất nhân, xin Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, thị nhân thị chi nhân đẳng giai đắc giải thoát la sát chi nạn vân vân. Cảm hỏi như vậy thì thế nào là hắc phong? Hắc phong tức là gió đen đó. Thì ngài bình tĩnh, ngài nói rằng ông là một vị tướng công mà đi hỏi dứ dẫn. Thì tướng công mà nghe chê vậy nổi tức không? Ông nổi sân mặt đỏ lên, cái nó đó hát phòng đó, hát phòng đó. Thì như vậy hát phòng là cái gì? Thì tôi không nói hát phòng là gió đùng đùng tới rồi mây đen mịt mịt trên trời, mà nói hát phong là cái nỗi sân mình á. Mà bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị ở trong chùa đây, rồi có cái người nào ở ngoài họ hạnh thù mình hồi nào không biết, họ tới cửa cổng chùa cái họ kêu tên mình, họ chửi và kêu thiệt to, mình ngồi trong này mình nghe lồng lộng, thì lúc đó nghe là sao? Nghe cái nỗi sân, nỗi sân như là sao nữa? À đó, mà nỗi sân tức là hát phong. Hát phong cho nó thổi sao? Cái ghe thuyền phiêu bạc nơi cõi nước La Sát, thì lúc đó nó đẩy mình từ đó xong cái nhà tăng này, cái từ từ bước chân ra, cái đi đi đâu, đi ra cái chỗ sẽ chửi đó để ăn thua, phải không? Mà ra tới đó cái gặp người ta, ta đã thù quán mình rồi, ăn thua cái rồi có chuyện mà cãi giả đánh đập với nhau, thì đó là bị quỷ La Sát nó hại rồi. Thì như vậy từ cái nóng giận nó đẩy mình đi, thì từ từ tới cái chỗ mà để chịu khổ chịu đau đớn, thì đó là quỷ La Sát chứ gì. À, như vậy từ từ cái pháp phong chi kỳ thiền phưởng siêu đọa La Sát quỷ quất là vậy đó. Thì như vậy thì thiền sư thấy cái hát phong này là cái lửa sân. À, như vậy thì muốn cho hết cái sân phải làm sao? Hết cái tai nạn làm sao? Nếu vừa nổi sân đi tới chừng khoảng đầu hàng dương, cái nhớ niệm tham mô anh trong Bồ Tát hồi, cái sân nó xuống, thì xuống cái có đi ra mãi chịu lộn không? Nó hết chịu lộn thì có cứu mình rồi, nhờ Bồ Tát cứu mình khỏi có bị quỷ La Sát hại, phải không? Nhiệm danh hiệu quan sát Bồ Tát thì quỷ hết hại mình được. Thì như vậy là do nhiệm quan sát Bồ Tát mà tâm sân mình nó dừng lại, mà tâm sân dừng lại thì cái tai nạn nó cũng theo đó nó hết. À, cho nên là quỷ nó không có hại mình được, không có nhân duyên gì mà hại mình được hết. Thì như vậy nó mới thực tế, phải không? Chứ còn chờ gió thổi mà ra biển rồi tới cái cõi nước quỷ La Sát. Bây giờ trên thế gian này người ta biết cái đảo nào ở đâu đâu họ có biết hết trơn rồi, thì hỏi chứ cái nước nào là nước La Sát, nó nằm ở vị trí nào, có không? Mình nói theo kinh đây nói thì nói có cõi nước quỷ La Sát, người ta hỏi cõi đó nằm chỗ nào thì nói là sao? Nó có cái thực, phải không? Như vậy thì đó là cái biểu trưng để nói rằng khi mà chúng ta sân si lên, nó đẩy chúng ta đi tạo nghiệp, tạo tội. Lúc đó mình nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm Ngài, tâm mình nó bớt cái cơn sân lại, dịu dần, cho nên chúng ta không có đến cái chỗ hại, mà chúng ta được an ổn. À, thì hiểu như vậy, nó mới hiểu được cái ý của đoạn này. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xin danh hiệu Quán Thân Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãi từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ so cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xin hiệu Quán Thân Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùng xiềng xích trói buộc mê thân, xin danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát phải đều đứt rã liền được thoát khỏi. Nếu kẻ quán tạc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có một vị thiên chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xin danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý mà thí cho chúng sanh, các ông nếu xin danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi quán tạc này. Các người vua nghe rồi đều lên tiếng xin rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vì xin danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. Vô tận ý Bồ Tát quán Thế Âm Bồ Tát sức quay thần cao lớn như thế, Thì cái đoạn này là nói những cái người bị nạn, sắp bị hại mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái người cầm đao cầm gậy nó gãi từng khúc. Còn người mà bị quỷ la sát, nó đến cái chỗ của nó mà quỷ la sát nhiều vô cùng vô tận, mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì các cái quỷ dữ đó nó không dám ngó mình, hướng nó lại. Rồi những người ở trong ngục tù bị gông xiềng mà nếu niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông xiềng gãi hết. Hoặc là đi buôn mà gặp giặc cướp, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì giặc cướp nó không có phá được. Thì đó là kể cái công hiệu của người niệm danh hiệu Bồ Tát mà mọi cái tai nạn nó đều qua. Mà Bồ Tát này là hay bố thí vô quý cho chúng sanh. Vô quý là không sợ, bởi vì tất cả cái sợ là nhân của cái khổ, phải không? Sợ có phải khổ không? Khi nào chúng ta sợ cái gì lúc đó khổ không? Bây giờ hãy mình sợ chết, bởi sợ chết cho nên rồi mình ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Nghe ta nói mình sắp chết đó là mất ăn mất ngủ, thì cái khổ từ cái sợ mà ra. Mà sợ là từ cái tưởng mà thành sợ, phải không? Cho nên cái gì đó, những cái người mà bị án tử hình đang ra pháp trường xử tử thì những người đó sẽ làm sao? Trước hết họ bịt mắt, phải không? Bịt mắt rồi họ mới xử sự bằng cách là làm gì đó, hoặc là bắn hoặc gì đó. Thì tại sao không bịt mắt? Bởi vì con mắt họ thấy họ kinh hoàng lên, còn bịt mắt họ không thấy thì họ ít sợ. Ít sợ tức là ít khổ. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta giả sử như các ai bắn đạn ở đâu nó lạc, nó bay trúng mình, lúc đó mình có sợ không? Đâu có sợ hết, trúng mình là không sợ. Còn người ta chĩa mũi súng nghe mình, tự nhóm mũi súng nó có đạn hay không, mà thấy mũi súng thì sao? Rung cầm cập liền. Thì như vậy đó là cái sợ là do cái thấy rồi khởi tưởng, mà tưởng chừng nào nó sợ chừng ấy. Cho nên đây nói xa chút là sợ ma. Mấy người sợ ma đó thì từ cái gì mà ra? Nếu mà đi mấy khúc đường vắng, chỗ nào ta đồn ma nhiều á, mà nếu đi một mình thì tới đó cái nó có cái gì? Có cái nhớ tưởng lại, chỗ này ta nói có con ma gì đó. Vậy người ta nói có con ma gì đó cho nên rồi mình nghe cái mình hơi giận cái, vừa nhớ tưởng cái là bắt đầu nó muốn rợn rợn cái sau lưng rồi, phải không? Như vậy thì cái sợ ma là do cái tưởng mà ra, phải không? Từ cái tưởng mà sanh sợ. Nó sợ mà nếu mình sợ cho mình đi, mình bước đi, mỗi bước mình đi sao nghe nó mạnh, rồi có cái tiếng động như có ai đi theo mình vậy. Rồi dường như có ai theo mình, có mình tưởng như có người theo mình, thì lúc đó sao? Cái mình muốn chạy, phải không? Mà nếu chạy thì lại càng sao? Càng sợ nữa. Bởi vậy cho nên thường thường á, người ta hay bị cái nó bị ma nhát á. Như tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng là thuộc về cái loại sợ ma. Sợ ma ghê lắm, bởi vì mình ở quê mà tối lại thì mấy bà già hay ngồi là kể chuyện ma, mà cái thật thì nghe chuyện ma là thích nghe. Mà nghe thì thích thì dễ sợ, nghe rồi đã rồi sợ. Ban đầu còn ngồi ở ngoài nghe hồi chẳng muốn nhảy vô trong giữa cái dòng xong ngồi chẳng muốn ngồi ngoài nữa, sợ như vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi lớn lên thì cái sợ đó nó cũng còn ám ảnh ghê lắm. Có một lần tôi đi có công chuyện phải về tối, mà qua một khúc đường đó thì nói rằng ma nhiều lắm, là ma chó, ma heo, ma gì đủ thứ ma họ kể ma cho tôi nghe cả chục thứ.